Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Bộ ba xuất chúng Hàn Quốc, chân dung của những nhà sáng lập Hyundai, Samsung và LG. Ngay bây giờ sẽ là chương 4B với nhân vật Gu In-koi, người khai phá lối thoát. Một ngày đầu năm 1957, tại văn phòng công ty Klutky ở Seoul, mọi người đang bàn tán sôi nổi về chiếc máy hát. John Uk-hyun, trưởng phòng kế hoạch công ty, vừa mua một chiếc và vô cùng mê mẩn nó. Đêm nào cậu cũng nghe suốt đêm. Gu In-koi hỏi cậu, cái máy hát ấy thú vị đến vậy sao? Tổng giám đốc cũng nghe thử đi, giá mà Hàn Quốc mình cũng làm được một sản phẩm tầm cỡ như vậy. Chứ chúng ta không làm được sao? Gu In-koi hỏi, có gì là không được chứ ạ, nhưng trình độ công nghệ của mình thấp kém. Cái đó thì đâu phải vấn đề, không có công nghệ thì ra nước ngoài mua về để học, không thì mời chuyên gia nước ngoài về là được, chúng ta làm thử xem. Cuộc trò chuyện bâng quơ ấy đã đẩy Gu In-koi đến với con đường đầy thử thách trong một ngành công nghiệp mới. Họ không chút kinh nghiệm nào trong việc phát triển hàng điện tử, chưa kể các loại radio nhập lậu đang tràn lan trên thị trường, khả năng cạnh tranh với hàng lậu là rất thấp. Còn ở PX, cửa hàng miễn thuế của quân đội Mỹ, mỗi ngày có hàng trăm chiếc radio tối tân được nhập về. Radio lúc bấy giờ là một loại hàng hóa cao cấp, một chiếc radio có giá tương đương với 20 bao gạo. Thời ấy, chiếc Zenith Transoceanic trong dòng Zenith Radio là biểu tượng cho sự giàu có và danh dự. Bỏ 50 bao gạo ra để tìm mua món này ở chợ đen cũng còn khó. Đài phát thanh trong nước lúc này đang nằm trong tay Tổng thống Shin Bang-hee, nên toàn bộ nội dung chương trình là ca tụng chính quyền. Giới tri thức cảm thấy mệt mỏi với kênh phát thanh này nên chuyển hướng quan tâm sang chiếc Zenith Radio. Trong bối cảnh của người làm ăn với Mỹ hay Nhật đều được ưu ái đặc biệt trong quan hệ ngoại giao, Gu In-koi tuyên bố ý định bước chân vào ngành công nghiệp điện tử. Chúng ta phải mua hàng miễn thuế của quân đội Mỹ, phải sống trong tình trạng không sản xuất nổi một chiếc radio đến bao giờ đây. Đây không phải là chuyện ai đó phải làm, mà chính chúng ta phải thử. Người đi đầu hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng chẳng phải cứ làm thì sẽ được sao? Tuy nhiên, rất nhiều người phản ứng mạnh mẽ với quyết định này. Họ cho rằng việc thiếu công nghệ trong khi phải cạnh tranh với radio của Mỹ sẽ là điều không tưởng. Họ cũng chỉ trích chuyện đang ăn nên làm ra với công việc hiện tại. Việc gì phải tốn công đi bắt được hai con thỏ cùng một lúc? Gu In-koi lại nghĩ khác. Nhựa, ngành chủ lực của công ty hóa mỹ phẩm Klutky, vốn không cần công nghệ quá tối tân, nên rất nhiều các đối thủ khác cũng đang ồ ạt nhảy vào. Với số trang thiết bị và công nghệ từ ngành nhựa hiện tại, ông cũng có lợi thế trong việc chế tạo vỏ cho các sản phẩm điện tử. Sao mai trong ngành công nghiệp điện tử, Gu In-koi cùng các nhân viên bắt đầu bước vào ngành công nghiệp mới. Họ lập bản kế hoạch kinh doanh sơ thảo cho việc mở nhà máy sản xuất radio, rồi lập phương án đảm bảo các thiết bị sản xuất, hàng hóa và công suất sản xuất cùng nguồn lao động kỹ thuật. Công ty cùng ký hợp đồng tuyển dụng 2 năm với Hanke, một chuyên gia kỹ thuật người Tây Đức đang ở Hàn Quốc làm cố vấn kỹ thuật. Lĩnh vực mà công ty đang tham gia là một con đường chưa ai từng khai phá ở Hàn Quốc. Họ quyết định đặt tên công ty là Sao Kim, một tên gọi khác của Sao Mai, ngôi sao soi rọi cho con đường ấy. Tên tiếng Anh là Goldstar. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1958, Goldstar bắt đầu những bước đi đầu tiên. Nhưng con đường ấy vô cùng chông gai. Họ thường xuyên bất đồng ý kiến với đội kỹ thuật của Goldstar, nên chưa được bao lâu, Hanke đã rời bỏ công ty. Lúc này, trong nước không có bất cứ một công ty sản xuất linh kiện radio nào, mà nhập linh kiện từ Tây Đức lại đắt đỏ. Trước tình hình ấy, cần nội địa hóa càng nhiều chi tiết càng tốt, nhưng chỉ riêng việc nghiên cứu phát triển các linh kiện này cũng đã mất vài tháng. Vì vậy, việc tự sản xuất linh kiện khiến tiến độ sản xuất radio bị chậm lại. Dù trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng với sự nỗ lực của mình, Goldstar cuối cùng đã tự sản xuất được bộ chuyển mạch, khung sườn, phích cắm và bộ mã. Sau một năm với bao khó khăn, thử thách, cuối cùng, Goldstar cũng chế tạo được chiếc radio TUP đầu tiên trong nước. Dòng radio này có số hiệu là A501 với 5 màu để khách hàng lựa chọn và cũng có thể dùng tai nghe để nhận tín hiệu thuộc cả sóng trung và sóng ngắn. Giá của nó chỉ có 20.000 won, rẻ hơn nhiều so với 30.000 won của radio nhập ngoại. Chiếc radio A501 đầu tiên của Goldstar được gắn mác Goldstar và đặt trang trọng trong cửa sổ trưng bày của Metropa Plaza tại Seoul. Dừng lại hay tiếp tục tiến lên? Ban đầu, những chiếc radio hiệu Goldstar bán không chạy, một phần vì mức thu nhập của người dân chưa đủ dư giả để sắm radio, một phần vì chính phủ không có cách nào kìm hãm tình trạng nhập lậu radio ồ ạt. Những người đã quen với dòng Zenith của Mỹ thì đã có sẵn định kiến hàng Mỹ mới là số 1, còn các cửa hàng thì đã cam kết với những công ty nước ngoài về việc chỉ bán radio nhập ngoại. Vì vậy, Goldstar không thể tạo được một mạng lưới phân phối như ý muốn. Cả những đơn vị phân phối cũng không tin tưởng vào chất lượng hàng nội địa. Ngay cả những người bên trong công ty Goldstar cũng không dám tự tin về tính năng, độ bền của sản phẩm cũng như khả năng sản xuất hàng loạt của nhà máy. Thêm vào đó, lúc bấy giờ việc cấp điện còn gặp nhiều hạn chế, nhà máy không thể sử dụng điện vào giờ cao điểm, tức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Do thiếu điện nên việc sản xuất vấp phải trở ngại, việc sử dụng các thiết bị điện trong các hộ gia đình cũng gặp khó khăn. Số radio tồn kho ngày càng nhiều, 3.000 chiếc nằm mốc meo trong kho nhà máy. Tiền đầu tư cho thiết bị càng lúc càng tăng, trong khi đó radio lại không bán được nên mức thua lỗ mỗi lúc một cao. Lợi nhuận từ công ty Lucky buộc phải dùng để bù lỗ cho Constar. Các đơn vị làm ăn chung với Constar cũng dặn dò nhân viên của mình không được cho Constar mua nợ. Sự phản đối bắt đầu lớn dần trong nội bộ công ty. Các nhân viên càng nhằn, biết vậy chẳng thà bỏ tiền vào ngân hàng, mỗi tháng ăn tiền lãi còn sướng hơn. Cũng có người cay đắng. Người dịp tiền là người Hàn, mà đua công nghệ với người Yankee, Mỹ và người ngón chân trẻ Nhật thì chẳng dễ mà thắng được. Bầu không khí trong công ty càng lúc càng trở nên ảm đạm. Kun Koi giờ đây đang phải đứng giữa ngã rẽ cuộc đời nên từ bỏ hay tiếp tục tham gia ngành điện tử. Ông tỏ rõ suy nghĩ của mình với một tâm trạng nặng nề. Là những người khai phá, giờ đây chúng ta đang đi tìm một lối thoát khỏi ngõ cụt của ngành công nghiệp điện tử. Chắc chắn đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ được hưởng trái ngọt để bù lại những vất vả hiện thời. Xin mọi người hãy đồng tâm hiệp lực cho đến lúc ấy. Chúng ta hãy thử cố gắng thêm một năm nữa. Nếu vẫn không khả quan, thì chính đây tôi sẽ đóng cửa nhà máy này. Ngày 16 tháng 5 năm 1961, diễn ra cuộc đảo chính quân sự. Lực lượng đảo chính ngay lập tức công bố danh sách biện pháp xử lý phần tử làm giàu bất chính. Theo đó, khép 29 người, trong đó có 12 doanh nghiệp, 12 công chức và 5 quân nhân vào tội làm giàu bất chính, rồi bắt nhốt 24 người trong số ấy. Phạm vi điều tra được mở rộng dần và với sự ra đời của luật xử lý tội làm giàu bất chính, Kun Koi cũng trở thành một trong 120 đối tượng bị điều tra. Cơ hội từ cuộc vận động gửi radio cho các vùng nông thôn và làng chài. Sau khi chính sự tạm thời ổn định, Park Jun Hee bất ngờ đến thị sát nhà máy sản xuất radio ở phường Jeonji của Constar. Khi chuyến thị sát kết thúc, với tư cách là người tiếp đoàn, trưởng phòng Kim Hae-soo đã kiến nghị với Tổng thống Park khống chế nạn nhập lậu. Sau đó, cùng với việc thi hành các biện pháp chống buôn lậu, chính quyền quân sự đã ban hành lệnh kiểm soát toàn bộ các hàng nhập lậu. Số radio cùng các loại hàng điện tử, hàng tiêu dùng nhập ngoại đang lưu thông trên thị trường đều rơi vào tầm ngắm và dần biến mất. Do đó, số radio tồn kho của Constar dần được tiêu thụ trên thị trường. Việc phát triển dòng máy thu thanh, bóng bán dẫn, radio, transistor, dùng pin cũng hậu thuẫn khá nhiều cho việc tăng doanh thu bởi mọi người có thể mang theo chiếc radio mọi lúc mọi nơi mà không lo các sự cố về điện. Giữa lúc ấy, với mong muốn tuyên truyền chính sách của mình đến tận vùng nông thôn, chính quyền quân sự phát động phong trào, gửi radio về cho các vùng nông thôn và làng chài. Trong tình hình tỷ lệ dân số mù chữ còn cao, radio chính là phương tiện tuyên truyền hiệu quả nhất. Ngay lập tức, chính quyền quân sự dồn sức cho việc phổ cập radio. Năm 1961, một năm trước khi phong trào này được khởi động, tổng số radio trên cả nước là 890.000 chiếc. Sau một năm, con số này đã tăng lên 1,34 triệu chiếc. Bất ngờ đón nhận một đơn hàng lớn, nhà máy sản xuất radio của Constar buộc phải làm việc suốt ngày đêm với 4 ca một ngày. Thời ấy ngoài báo chí, người ta không có bất cứ thú vui giải trí đặc biệt nào. Mọi người chỉ biết nghe kịch, thưởng thức các bài hát của các ca sĩ trứ danh trên radio, cùng khóc cùng cười với chiếc radio để làm dịu đi cảm giác mất mát và nỗi bất an của thời đại. Lật ngược thời cơ với Trinity. Thời kỳ đầu khi mới đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử, Constar đã phải khốn đốn vì cạnh tranh với dòng radio Zenith của Mỹ. Nhưng 40 năm sau, Constar đã lật ngược được thế cờ. Tháng 11 năm 1995, công ty điện tử LG, Constar đổi tên thành LG từ năm 1995, công bố mua lại hãng Zenith khiến toàn bộ giới điện tử của Mỹ phải giật mình. Người Mỹ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề khi công ty điện tử gia dụng Zenith với 100% vốn đầu tư của Mỹ lại bị rơi vào tay một doanh nghiệp phương Đông. Thậm chí, người ta còn gọi sự kiện này là một doanh nghiệp phương Đông đã mua lại lòng tự tôn của người Mỹ. Lúc bấy giờ, Mỹ đang áp dụng mức thuế trả đũa đối với hàng điện tử gia dụng của Hàn Quốc. Để tránh bức tường thuế quan này và thâm nhập được vào thị trường Mỹ, thì Zenith là giải pháp lý tưởng nhất. Đây chính là lý do LG bỏ ra số tiền khổng lồ 350 triệu đô la để mua lại 55% cổ phần của Zenith. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Từ năm đầu tiên mua lại, Zenith đã chịu cảnh thua lỗ. Dù có sức mạnh thương hiệu và công nghệ làm hậu thuẫn vững chắc, nhưng công ty vẫn lỗ do mạng lưới phân phối bị cắt đứt. Đến năm 1999, công ty điện tử LG phải nộp lên tòa án Mỹ bản kế hoạch hồi sinh doanh nghiệp mà bản chất chính là đơn đăng ký phá sản. Sau đó LG tổ chức lại toàn bộ các mảng kinh doanh của Zenith ngoại trừ mảng nghiên cứu phát triển. Sau một thời gian dài gặp khó khăn, Zenith cuối cùng cũng có một tương lai khả quan khi thời đại TV kỹ thuật số được mở ra. Công nghệ nguyên thủy của Zenith được chọn là tiêu chuẩn chất lượng Mỹ, giúp công ty nhận được tiền bản quyền lên đến 100 triệu đô la mỗi năm từ các công ty điện tử gia dụng trên thế giới, bao gồm cả các công ty của cường quốc điện tử Nhật Bản. Từ năm 2002, Zenith bắt đầu có lãi và cho đến nay vẫn có một bảo bối của công ty điện tử LG. Giấc mơ giản dị nhưng đầy tham vọng của Kun Goy ở độ tuổi 50 về việc sản xuất radio nội địa cuối cùng cũng đã cho đà trái ngọt. Đức duyên với Lee Buntun. Đầu năm 1968, người bị sốc nhất khi nghe tin Lee Buntun đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử chính là Kun Goy. Ngay lập tức, Kun Goy buộc Koo Chang-hak, người con thứ ba của ông và cũng là con rể của Lee Buntun, từ bỏ vị trí giám đốc công ty Chun-an, một thành viên của tập đoàn Samsung, để trở về đầu quân cho Lucky. Kunstar phản đối quyết liệt về việc Samsung bước vào ngành điện tử bởi lo sợ việc này sẽ dẫn đến cung vượt cầu và tình trạng cạnh tranh quá mức. Kunstar cũng thông qua Hiệp hội Công nghiệp Điện tử Hàn Quốc gồm 59 công ty điện tử thành viên để lên tiếng phản đối việc Samsung đầu tư vào ngành điện tử. Hiệp hội này tuyên bố việc đầu tư vào ngành điện tử của Samsung chỉ dừng lại ở khâu lắp ráp nên không giúp ích gì cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử. Tất nhiên, ngoài ra họ cũng không muốn chia lại thị phần cho kẻ sinh sau đẻ muộn. Kun Goy không khỏi phiền lòng khi bất ngờ thấy ông thông gia tuyên bố tham gia vào ngành điện tử. Trong cuốn Đã tin hãy giao tất cả có tái hiện lại cảnh này. Một ngày tháng 7 nọ, khi đang cùng ngồi với vợ mình và cậu con trai trưởng Jae-kyun, chủ tịch Koo, tức là Kun Goy, cay đắng cất lời. Nếu bên đó đã cương quyết làm vậy thì cũng đành vậy thôi, vì hai bên cũng là chỗ thông gia với nhau. Có một điều tôi cảm thấy buồn là bởi bên đó thấy con star gặp khó khăn thì vội vàng nhảy vào. Trước đây, tôi định sản xuất đường, không phải là vì tôi không làm được, mà vì không muốn đụng vào ngành với bên nhà thông gia. Năm 1962, Lee Buntun mua lại giấy phép của một đài phát thanh truyền hình và từng tìm gặp Kun Goy đề nghị hợp tác. Kun Goy đã chấp thuận, ông cũng đang có ý định sản xuất TV sau thành công của việc sản xuất radio. Hơn nữa, nếu có thêm một đài truyền hình, thì lượng TV được bán ra cũng sẽ tăng theo. Hai người quyết định đóng góp vốn theo tỷ lệ 50-50 để lập ra nhà đài. Số lượng thành viên ban quản trị cũng được chia đều cho hai bên. Tháng 5 năm 1964, đài phát thanh phát sóng chương trình đầu tiên. Đến tháng 12, chương trình truyền hình đầu tiên được ra mắt. Tuy nhiên, việc điều hành nhà đài không được suôn sẻ do văn hóa kinh doanh của hai công ty khác nhau nên không thể tìm được tiếng nói chung trong mọi việc. Mâu thuẫn giữa nhân viên của Lucky và Samsung càng lúc càng gay gắt. Trước tình hình này, Kun Goy nghĩ đến việc tách ra làm riêng. Ông định nhận lấy phần lỗ là đài truyền hình để lại cho Lee Buntun phần lãi là đài phát thanh. Kun Goy đến gặp Lee Buntun để bàn việc này. Thì Lee Buntun chỉ trả lời cục ngủng, ông thấy tốt thì cứ làm thử thôi. Lucky muốn lấy phần vốn mà Samsung đã đầu tư vào đài truyền hình, nhưng Samsung viện hết cớ này đến cớ khác để từ chối. Thêm vào đó, Lee Buntun lại đang ở Nhật. Kun Goy đành phải sang Nhật gặp Lee Buntun để bàn lại chuyện ra kinh doanh riêng. Lee Buntun lại trả lời, thế thì lại làm chung vậy. Một lời đề nghị đưa hai người trở lại điểm xuất phát. Kun Goy không chấp nhận lời đề nghị ấy. Chắc tôi phải từ chối lời đề nghị cùng hợp tác lại rồi. Nếu muốn, ông cứ giữ lấy hết mà làm một mình. Nói đoạn, ông đứng dậy bỏ đi. Lee Buntun theo ra đến sảnh rồi bồi thêm một câu cục lủng. Cảm ơn quyết định của ông. Cuối cùng, Lee Buntun lấy hết đài phát thanh và truyền hình, chính là đài TPC. Tuy nhiên, về sau, dưới chính sách tái cơ cấu cơ quan ngôn luận của Tổng thống Chun Do-kwan, TPC sáp nhập vào KBS. Tài nắm bắt cơ hội 4, biến cơ hội thành giá trị của riêng mình. Nếu kể về những năm tháng ở độ tuổi ngũ tuần của Chun Chu-yun, Lee Buntun và Kun Goy mà không nhắc đến Park Chun-hee thì sẽ là một thiếu sót. Chính bởi Park Chun-hee mà Kun Goy được cười. Lee Buntun phải khóc, còn Chun Chu-yun thì đổ mồ hôi sau nước mắt. Hãy cùng nhìn lại những năm 60-70 sau khi đảo chính để nắm quyền vào năm 1961. Park Chun-hee tập trung theo đuổi chính sách phát triển kinh tế. Để hợp thức hóa chính quyền của mình, lực lượng đảo chính buộc phải thỏa mãn mong mỏi lớn nhất của toàn dân, đó là có cái ăn. Lúc đầu Park Chung-hee không lựa chọn chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, mà ý định của ông là quy kết các tập đoàn tài phiệt vào diện làm giàu bất chính, sau đó thi hành các chính sách phát triển kinh tế, lấy dân nghèo làm gốc như tái cơ cấu nông ngư nghiệp, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đó, chính sách của ông đột ngột thay đổi, tất cả đều vì ngoại tệ. Sau khi Tổng thống Kennedy đắc cử, do thâm hụt ngân sách và chi tiêu nước ngoài của chính phủ Mỹ đang bị quá tải, nên Mỹ đã thay đổi chính sách viện trợ đối với Hàn Quốc từ không hoàn lại thành có hoàn lại. Park Chung-hee liền lập kế hoạch quy động vốn trong nước. Tháng 6 năm 1962, ông thực thi chính sách cải cách tiền tệ, đổi đơn vị tiền tệ từ won trở lại thành won, nhưng với tỷ lệ là một won có giá trị bằng 10 won. Mục đích của chính sách cải cách tiền tệ này là nhằm phát hiện những nguồn quỹ đen để lấy đó làm vốn xây dựng các cơ sở sản xuất. Nhưng kế hoạch ấy không thành công. Nhận thấy việc quy động nguồn vốn trong nước không khả thi, ông bèn hướng mục tiêu ra nước ngoài. Việc Park Chung-hee gửi hàng nghìn thợ mỏ và y tá sang Tây Đức cũng là do khó xin được viện trợ từ Mỹ. Ông bất chấp sự phản đối của nhân dân để bình thường hóa quan hệ với Nhật, cũng để có thêm những khoản vay từ Nhật. Thời ấy, Hàn Quốc cứ lẩn quẩn trong cái vòng mang tên đói nghèo, thiếu vốn để sản xuất dẫn đến thu nhập thấp, từ đó không có tích lũy nên khó đầu tư để xây dựng các cơ sở sản xuất. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này chỉ có hai cách, hoặc vay vốn từ nước ngoài hoặc huy động nguồn lực trong nước. Bắc Hàn đã chọn cách thứ nhất, trong khi Nam Hàn chọn cách thứ hai. Tuy Park Chung-hee chọn cách vay vốn nước ngoài, nhưng đó không phải là một sự lựa chọn dễ dàng. Các ngân hàng nước ngoài ngần ngại không muốn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc vay vì đất nước Hàn Quốc lúc này vô cùng nghèo khổ và chưa có uy tín trên trường quốc tế. Để vay được vốn nước ngoài, các doanh nghiệp Hàn buộc phải có sự bảo lãnh chi trả từ nhà nước. Park Chung-hee đã lấy người dân ra làm vật thế chấp để các doanh nghiệp có thể vay được vốn. Những nguồn vốn vay được sử dụng là phương tiện để đưa các doanh nghiệp. Thời ấy, lãi suất ngân hàng trong nước thường dao động ở mức 30%, một tỷ lệ rất cao, trong khi đó lãi suất huy động vốn chỉ chưa đến 10%. Để vay được ngoại tệ, doanh nghiệp phải tỏ vẻ ngoan ngoãn trước chính phủ. Các quan chức thường gợi ý các doanh nghiệp dành lại một khoản đáp lễ để đổi lại số vốn được nhận, tiêu biểu là vụ nhập lậu phân bón của công ty phân bón Hàn Quốc. Mỗi khi các doanh nghiệp nhận được một khoản vay nào đó, Park Chung-hee lại xuất hiện với tư cách là người xúc tiến cho việc phát triển kinh tế đất nước. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai, từ năm 1962 đến năm 1971, ông theo đuổi chính sách phát triển công nghiệp nhẹ. Sau đó, đến kế hoạch 5 năm lần thứ ba và thứ tư, từ năm 1972 đến năm 1981. Ông chuyển sang ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và hóa chất. Có nhiều nguyên nhân khiến Park Chung-hee theo đuổi chiến lược phát triển công nghiệp nặng và hóa chất vào những năm 1970. Trước hết về bối cảnh kinh tế, đó là thời điểm mà dư âm của cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã khiến Hàn Quốc lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn, nền kinh tế trì trệ, lạm phát, tăng chi tiêu nước ngoài, v.v. Nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn suy thoái, tình trạng chững lại diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, các nước tiên tiến tăng cường thực thi chính sách bảo hộ mậu dịch. Thứ hai về mặt chính trị, năm 1969, Tổng thống Nixon đưa ra quan điểm quốc phòng của người châu Á phải để người châu Á quyết định. Trên cơ sở ấy, giảm mạnh số quân Mỹ đồn trú tại Nam Hàn. Do đó, việc tự chủ về quốc phòng trở thành mối quan tâm hàng đầu của chính phủ. Để làm được điều này, cần phát triển ngành công nghiệp nặng và hóa chất. Có một nguyên nhân khiến các nước tiên tiến thay đổi chiến lược phát triển. Ở các nước này, ngành công nghiệp nặng và hóa chất đã phát triển, nhưng người dân lại ngại làm các công việc nặng nhọc, nên ngành này thiếu lao động trầm trọng. Vì vậy, mức lương trong ngành này tăng cao, kéo theo hệ quả là giảm sức mạnh về giá cả hàng hóa. Một lý do khác là các nước tiên tiến rất khó mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp nặng và hóa chất trong nước do vấn đề ô nhiễm môi trường. Park Chung-hee trao cơ hội cho ai? Cốt lõi trong chính sách kinh tế của Park Chung-hee là hướng về xuất khẩu đối với một số ngành công nghiệp trọng điểm. Ông đã chọn con đường phát triển mất cân bằng để có được hiệu quả ngắn hạn ngay tức thời, thay vì phát triển bền vững thông qua con đường phát triển song song cả thị trường nội địa lẫn quy mô xuất khẩu trong dài hạn. Park Chung-hee sử dụng nguồn vốn vay để lái các doanh nghiệp đi theo hướng của mình. Sau khi lên nắm quyền, ông cho quốc hữu hóa các ngân hàng hiện có. Thời ấy, vay được vốn ngân hàng là cực kỳ khó, nên không có sự hậu thuẫn về mặt chính sách từ phía chính phủ. Mục đích của Park Chung-hee chính là thông qua ngân hàng để vỗ béo các doanh nghiệp theo định hướng phát triển của mình. Phương thức hỗ trợ tập trung và một số doanh nghiệp được lựa chọn càng được củng cố hơn khi Park Chung-hee thực thi chính sách phát triển ngành công nghiệp nặng và hóa chất. Đây là ngành cần có nguồn vốn khổng lồ để xây dựng nhà xưởng và trang thiết bị máy móc, lại cần có thời gian để thu hồi vốn. Do đó, sự hỗ trợ về tài chính là một nhu cầu thiết yếu. Về khoản này, Park Jun Hee tạo điều kiện ưu đãi về vay vốn và thuế cho các doanh nghiệp theo sát chính sách của chính phủ về ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và hóa chất. Trước khi bắt tay vào phát triển ngành này, các doanh nghiệp Hàn Quốc có quy mô khá nhỏ. Tuy nhiên, từ sau khi tập trung thực hiện chính sách phát triển công nghiệp này, đã có sự thiên lệch nghiêm trọng trong ưu đãi vốn vay và ưu đãi thuế. Các doanh nghiệp lớn với nhiều kinh nghiệm thành công lại càng dễ đầu tư vào thị trường và cứ thế phát triển thành những tập đoàn tài phiệt lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lạc hậu hơn về công nghệ, lại thiếu vốn thì hầu như không có cơ hội gia nhập thị trường và trở thành những nhà thầu phụ cho các tập đoàn. Việc lựa chọn ngành trọng điểm của Park Jun Hee đã dẫn đến việc lựa chọn doanh nghiệp trọng điểm, những doanh nghiệp biết thích nghi với chính sách hướng về xuất khẩu của nhà nước như Hyundai hay Daewoo sẽ là những doanh nghiệp được trao cơ hội. Ngược lại, những doanh nghiệp nằm ngoài tầm ngắm của chính phủ sẽ bị suy thoái, thậm chí bị đào thải. Vào thời phát triển công nghiệp nặng và hóa chất, Samsung chiếm vị trí số 1 trên cả Hyundai. Tập đoàn Simha, một tập đoàn hàng đầu ở Busan, cũng được dốc không phanh sau khi dám từ chối nguồn vốn từ chính quyền đảo chính. Kết cục là chủ tịch Kim Chi-tae bị bắt vì tình nghi buôn lậu. Nhật báo Busan và công ty truyền thông văn hóa của tập đoàn cũng bị tịch thu. Thành tựu của cách lựa chọn và tập trung của Park Jun Hee có thể thấy được qua những con số ấn tượng. Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 1961 đứng thứ 101 trong 125 nước trên thế giới với mức $82. Sau 4 lần thực hiện kế hoạch 5 năm, đến năm 1981, thu nhập bình quân đầu người đã tăng một cách chóng mặt lên đến $1,749. Cơ hội không đều, hệ quả của chính sách kinh tế. Trong ấn phẩm 23 điều họ chưa nói, giáo sư Hai Trun Chan đánh giá về việc chính quyền Park Jun Hee tuyển chọn doanh nghiệp tư nhân để hỗ trợ tập trung như sau. Những năm 1960 và năm 1970, chính phủ Hàn Quốc khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào những lĩnh vực mà nếu để họ tự quyết định thì khó có khả năng họ sẽ lựa chọn. Sự khuyến khích này được thể hiện dưới hình thức của cà rốt với nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ hay bức tường thuế quan đối với hàng nhập khẩu. Củ cà rốt này đôi khi cũng biến thành cây gậy vì nếu doanh nghiệp không đạt được thành tích tốt thì chính phủ sẽ cưng mọi hỗ trợ. Nếu được hưởng những ưu đãi mà doanh nghiệp vẫn không biết tận dụng để phát triển thì chính phủ sẽ dùng đến cây gậy. Đó có thể là đe dọa ngừng cho vay vốn từ ngân hàng, lúc này toàn bộ đều là ngân hàng quốc doanh, hoặc Bộ Tình báo Trung ương sẽ gọi đến và nhẹ nhàng nhắc nhở. Điều thú vị là trong số các doanh nghiệp được khởi đầu dưới sự lèo lái của chính phủ kiểu này, có rất nhiều doanh nghiệp đã đạt được thành công vang dội. Tất nhiên, những lời đánh giá này không nhằm lên tiếng ủng hộ các tập đoàn tài phiệt. Trong phần đánh giá này, tác giả còn chỉ trích cách làm qua cầu rút ván của nhiều chính phủ. Do trong giai đoạn phát triển đã dùng chính sách bảo hộ mậu dịch, phát triển đến một bước nào đó rồi quay ngoắt sang ủng hộ chủ nghĩa tự do, sau đó tìm mọi cách để các nước đang phát triển phải cỡ bỏ bức tường thuế quan. Dù sao đi chăng nữa cũng phải công nhận một sự thật là chính sách hỗ trợ tập trung của chính quyền Park Jun Hee đã nảy sinh nhiều tác dụng phụ mà nền kinh tế Hàn Quốc hiện phải gánh chịu. Ngành công nghiệp nặng và hóa chất không giống như đường hay bột mì, không phải cứ thay thế được hàng ngoại nhập là có thể phát triển. Ngay từ đầu, chính phủ đã nhắm đến thị trường nước ngoài, do đó đã không thể đạt được sự phát triển trong lĩnh vực phụ tùng linh kiện và vật liệu cơ bản. Giáo sư Hai Trun Chan nhận định, trong quá khứ, ngân hàng tập trung cho các tập đoàn vay vốn cho họ đi theo hướng của các ngành công nghiệp gia công lắp ráp trên quy mô lớn. Nhưng ở giai đoạn hiện nay, các ngân hàng cần hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phát triển ngành phụ tùng linh kiện và vật liệu. Các tập đoàn tài phiệt là nguồn động lực của nền kinh tế Hàn Quốc, nhưng nó cũng là nguyên nhân làm cho cấu trúc nền kinh tế bị suy yếu, bởi khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị mất đi tính cạnh tranh, trong khi các doanh nghiệp này phải trở thành nền móng của nền kinh tế. Cùng với việc các tập đoàn tài phiệt thiết lập được cho mình địa vị độc quyền, sự mất cân bằng của nền kinh tế càng lúc càng nghiêm trọng, kéo theo đó là tình trạng phân hóa giàu nghèo. Park Jun Hee đàn áp phong trào lao động, ông củng cố các quy chế nghiêm ngặt và ra sức đàn áp các cuộc vận động của nhân dân lao động với chủ trương phát triển xong rồi mới phân phối, phúc lợi không thể thực hiện khi nền kinh tế chưa khởi sắc. Hiện nay, cơ cấu nền kinh tế đang thay đổi, vấn đề phân phối và phúc lợi trở thành mối quan tâm hàng đầu. Theo đó, phân phối và tăng trưởng phải được thực hiện song song không thể tách rời. Người dân đang mong mỏi xem cơ hội sẽ được trao cho những kẻ yếu thế về kinh tế, xã hội cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ như thế nào. Vì sao họ dám tiến lên trong ngành kinh doanh mới? Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển, nên mỗi khi mở ra một ngành kinh doanh mới thì nhu cầu lại nổ rộ. Tất nhiên thời nay đã khác, Hàn Quốc đang trong giai đoạn chững lại nên sẽ không dễ gì để bắt đầu một ngành kinh doanh mới. Nhưng cũng không hẳn là như vậy. Trong thời kỳ đang phát triển trước đây, cũng đã có rất nhiều người đã thất bại trong ngành kinh doanh. Còn thời nay, dù trong cuộc khủng hoảng tiền tệ IMF, vẫn còn nhiều công ty liên doanh khai phá một lĩnh vực mới và đạt được thành công vang dội. Có vẻ như vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta đang ở thời nào, mà điểm mấu chốt là phải nắm được cái mà thời đại và con người trong thời đại ấy đang cần là gì, từ đó mới bắt tay vào việc kinh doanh. Vậy điều gì đã khiến các bậc thầy kinh doanh dám tiến lên? Trong nhiều những ngành kinh doanh hoàn toàn mới, trước hết Trần Thu Yun đã thích ứng được với chính sách của người nắm quyền quyết định và bước vào ngành kinh doanh mới. Nghĩa là ông đặt canh bạc vào một ngành và Park Jun Hee đang ủng hộ hết mình. Những nhân viên bình thường cũng giống như vậy, họ phải tìm cơ hội của mình trong các công việc mà CEO của họ mong muốn và tích cực thúc đẩy. CEO cũng là con người nên họ cũng gặp khó khăn khi thực hiện những chiến lược mà mình quyết tâm theo đuổi. Những lúc như vậy, họ sẽ được tiếp thêm dũng khí để có các nhân viên biết cùng họ trăn trở, đề xuất các giải pháp. Một lý do khác khiến Jun Chu Yun có thể bước vào những ngành mới chính là cách ông nhận thức về nguy cơ khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ nổ ra ngay sau khi ông xây xong xưởng đóng tàu, khiến các khách hàng không chịu nhận tàu. Công ty bị đẩy vào tình thế khó khăn về tài chính. Trước tình hình ấy, ông vẫn tìm được cơ hội ngay trong tâm khủng hoảng. Đó chính là Trung Đông. Tương tự như vậy, cách nhìn nhận của một nhân viên về khó khăn sẽ quyết định thành quả của anh ta. Nếu nhận thức tích cực, anh ta đương nhiên sẽ hành động theo hướng đương đầu với thử thách, bằng không sẽ trở nên an phận với thực tại. Đây cũng là lý do khiến các CEO luôn hướng nhân viên của mình nhận thức tích cực về nguy cơ và khủng hoảng. Khác với Jun Chu Yun, Lee Boon Chun lại có mối hiềm khích với Park Jun Hee. Nhưng ngay cả trong bối cảnh ấy, ông vẫn chấp nhận đương đầu với thử thách mới trong ngành công nghiệp điện tử. Nếu ông luôn nghĩ đằng nào cũng vấp phải sự phản đối của Park Jun Hee, thì làm sao có được Samsung như ngày nay? Ông vẫn cố gắng tìm cơ hội, bất chấp mối bất hòa với tổng thống và trở ngại từ phía ông thông gia Kun Goi đang hoạt động trong ngành này. Lee Boon Chun đã giành được tấm vé bước vào ngành công nghiệp điện tử nhờ dựa vào mong muốn của Park Jun Hee, đó là xuất khẩu. Ông cũng giải quyết vấn đề một cách lý tính thay vì cảm tính trước mối quan hệ với gia đình thông gia. Trong một tổ chức, mọi việc cần được ưu tiên giải quyết bằng lý trí. Ngược lại, phong cách kinh doanh của Kun Goi có thể gây cho mọi người cảm giác tùy hứng, nhưng thật ra không phải như vậy. Nhìn ở một góc độ khác, chúng ta sẽ thấy được khả năng phán đoán bằng trực giác hơn người của ông. Ông bước vào lĩnh vực mỹ phẩm vì trực giác mách bảo ông rằng phụ nữ luôn khao khát hướng đến cái đẹp, tham gia vào lĩnh vực nhựa vì ông nhận thấy người dân muốn dùng các loại nhu yếu phẩm đơn giản và tiện lợi, tiến vào ngành chế tạo radio vì trực giác mách bảo ông rằng mọi người đang khao khát sở hữu những phương tiện giải trí mới, ngoài báo và tạp chí. Nói cách khác, Kun Goi dùng trực giác để nhận diện thứ mà những người sống trong từng thời đại đang cần. Rồi tiên phong bước vào lĩnh vực ấy, đó cũng là khởi nguồn để ông tiên phong khai phá ngành công nghiệp nhựa và điện tử. Huyền thoại về thành công được viết nên bởi những người biết biến cơ hội thành giá trị của riêng mình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 4 của quyển sách Bộ ba xuất chúng Hàn Quốc, chân dung của những nhà sáng lập Samsung, LG và Hyundai. Ngay bây giờ sẽ là chương 5 và là chương cuối cùng của quyển sách này. Kính mời quý vị thính giả cùng tiếp tục lắng nghe.